Bất Diệt Long Đế, chương 11, Tú Triều. Gocchuyenaudio.com. Lục Ly lôi kéo Cổ Quan chạy như điên. Cổ Quan nặng 3000 cân ở trong tay hắn tựa như đồ chơi. Hiện tại hắn không cần dùng vai khiêng, cũng không cần cởi áo. Hai cánh tay nắm xích rất nhanh chân lao đi. Tiểu ca, chậm một chút, đừng để lật ngã. Từng lão giả bị vượt qua, nhìn Lục Ly như ngựa hoang lao nhanh. Trong lòng không biết là tư vị gì, còn có vài lão giả thì âm thầm hối hận, sớm biết bọn hắn cũng sẽ đổi thối thể đan. Hôm nay Lục Ly kéo tới 6 quan tài, hắn kéo quan tài còn nhanh hơn chạy bình thường một chút. Tốc độ quá nhanh, để rất nhiều lão giả đỏ mắt, những cổ quan kia đối với bọn hắn mà nói, là một viên huyền linh đan nha, hiện tại đều bị Lục Ly cướp đi. Mặt trời sắp rơi xuống. Bầu trời phương Tây hào quang vạn trượng, Lục Ly kéo xong quan tài thứ 6, ngồi ở trên đỉnh núi thở hổn hển, chạy cả ngày, thể lực của hắn tiêu hao rất lớn, bất quá thần sắc lại không có một chút mỏi mệt, ngược lại tràn đầy phấn chấn. Hôm nay hắn có thể đạt được 6 viên thối thể đan. Coi như trừ đi 2 viên dự chi hôm qua, cũng có 4 viên, đủ tăng lên tới vạn cân cự lực, Di tiểu thư còn chưa tới. Đoán chừng đằng sau còn có mấy quan tài, Lục Ly chỉ có thể chờ đợi. Qua mấy nén hương, trời chiều phía tây đã rơi hẳn, chỉ còn mấy sợi hào quang. Sao còn chưa tới, Lục Ly có chút gấp, theo lý mà nói Di tiểu thư sớm nên lên núi rồi. Hắn đứng lên đi qua đi lại, trong lòng âm thầm cầu nguyện, đừng xảy ra chuyện gì nha. Gào, đúng lúc này, ngoài ngàn dặm truyền đến tiếng thú gào to lớn. Tiếng giống kia vang dội hơn trước gấp mấy lần, chấn đến đám người Lục Ly, bao quát hộ vệ Liễu gia hai chân mềm nhũn, kém chút ngồi dưới đất. Một cỗ khí tức hung lệ từ phương Bắc truyền đến, mặc dù khoảng cách rất xa, nhưng đám người Lục Ly đều thấy lạnh cả người, nội tâm hoảng sợ. Một lão giả run rẩy thì thào, này, này ít nhất cũng là huyền thú lục phẩm trở lên, huyền vũ, thần hải. Hồn đàm, mệnh luân, bất diệt, quân hầu, nhân hoàng, đẳng cấp của huyền thú đối ứng với cảnh giới của võ giả. Huyền thú lục phẩm trở lên, là tương đương với trên quân hầu cảnh, nếu như là huyền thú thất phẩm, thì có thể so với cường giả nhân hoàng của nhân tộc. Nhân hoàng cảnh, đó là hoàng giả của nhân tộc, Bắc Mạc lớn như vậy cũng không có cường giả nhân hoàng. Có thể tưởng tượng giờ phút này huyền thú gầm rú cường đại cỡ nào. Ô ô, cứu cứu. Giống giống, từng tiếng thú gào không ngừng vang lên. Những thú giống này yếu hơn rất nhiều. Nhưng khoảng cách lại gần, tựa hồ ngay ở bên ngoài 200-300 dặm. Không xong, một hộ vệ Liễu gia sắc mặt đại biến. Kinh hô lên, thú vương trong Hàn Băng Thâm Nguyên giống to. Tựa hồ huyền thú ở ngoại vi bạo động rồi. Tuyệt đối đừng phát sinh thú triều a. Thú triều, tất cả hộ vệ và người kéo quan tài sắc mặt đại biến. Một khi phát sinh thú triều, hậu quả kia khó mà lường được. 15 năm trước, Hàn Băng Thâm Nguyên phát sinh qua một lần thú triều. Lần kia, mười mấy vạn con dân của Vũ Lăng quận bị huyền thú giết chết. Nếu không phải cường giả các đại gia tộc xuất động, sợ là Vũ Lăng quận đã gà chó không còn. Nghĩ cái gì tới cái đó, nương theo từng tiếng thú giống chim kêu, trong dãy núi xa xa, từng đạo khí tức hung lệ xuất hiện, ở bầu trời phương Bắc, rất nhiều quái vật khổng lồ bay lên không, che đậy nửa bầu trời, từng con phi cầm huyết dài, xuyên kim nát thạch, khắp nơi chấn động, con mẹ nó, Lục Ly lo lắng, nhìn bộ dáng là sắp phát sinh thú triều, nói không chừng địch long bộ lạc sẽ gặp tai họa. Nội tâm của hắn cực kỳ lo lắng cho tỷ tỷ, chỉ là hắn còn có mấy viên thối thể đan chưa cầm tới. Làm sao có thể rời đi, đầu tiên chờ chút đã, địch long bộ lạc ở phía nam Hắc Ưng lĩnh 30 dặm. Coi như thú triều khuếch tán qua bên này, cũng sẽ đến Hắc Ưng lĩnh trước, hắn có đầy đủ thời gian chạy về, hơn nữa bên Hàn Băng Thâm Nguyên có rất nhiều cường giả. Còn có tộc nhân của vô số bộ lạc đóng giữ, những ngày này đám người Liễu Vũ không xuất hiện, hẳn là cũng đi bên kia đóng giữ, nói không chừng có thể ngăn cản thú triều khuếch tán. Cứu cứu, tiếng chim kêu càng ngày càng cuồng bạo, Đám người Lục Ly ở trong đêm tối lờ mờ, nhìn thấy bầu trời phương Bắc bị hung cầm che đậy, nội tâm không khỏi hoảng hốt, hoảng sợ bất an, đám hộ vệ Liễu gia cũng âm thầm kinh hãi. Liễu Vũ mang theo rất nhiều cường giả đi, hộ vệ Lưu ở Hắc Ưng lĩnh chỉ là huyền vũ cảnh. Không có cường giả thần hải cảnh, nếu như đám phi cầm kia khuếch tán qua bên này, sẽ có đại phiền toái. Chuẩn bị mở đại trận ra, một tiểu đội trưởng tu vi huyền vũ cảnh đỉnh phong quát lên. Hắc Ưng lĩnh là băng táng trận của Liễu gia, rất sớm đã bắt đầu xây dựng đại trận phòng ngự. Trước đó mấy ngày, đại trận đã xây dựng hoàn tất, sau khi mở ra có thể nhẹ nhõm ngăn cản huyền thú 3-4 cấp công kích. Bất quá khí tức hung cầm cường đại như thế, sợ là hung cầm 4-5 cấp, đừng nói bay tới một bầy, coi như tới 2-3 con, mọi người cũng sẽ táng thân ở Hắc Ưng lĩnh. Hưu, thời điểm rất nhiều lão giả chuẩn bị rút đi, phương Bắc vang lên tiếng xé gió. Một cỗ chiến xa tản mát ra ánh sáng hoàng kim từ phương Bắc phá không bay đến. Chiến xa kích xạ kim quang vạn trượng, vô số khí tức cường đại từ trong chiến xa truyền đến. Ép tới đám người Lục Ly không thở nổi, cường giả bất diệt cảnh, tốt rồi, sẽ không xảy ra chuyện lớn. Tiểu đội trưởng như chút được gánh nặng, cường giả gia tộc siêu cấp xuất thủ. Chấn áp hung cầm, những cường giả gia tộc siêu cấp kia sẽ không cho phép hung cầm mạnh mẽ làm hại khắp nơi. Phanh phanh phanh, từng cường giả mặc chiến giáp bay lên không, toàn thân phát sáng giống như mặt trời. Đám người Lục Ly chỉ có thể nhìn thấy từng bóng người tản ra kim quang. Vì khoảng cách quá xa nên thấy không rõ khuôn mặt, cường giả xuất thủ, từng dải lụa màu vàng to lớn bay ra, chiếu sáng bầu trời phương Bắc. Từng con hung cầm bị nện rơi xuống, từng thanh âm chấn thiên động địa vang lên, sông núi rạn nứt, cự thạch đổ ngã, đây mới thật sự là cường giả, đưa tay san bằng sông núi, phá nát cự thạch, chấn áp huyền thú, Lục Ly nhìn mà nhiệt huyết sôi trào. Đáng tiếc những cường giả kia cách quá xa, tốc độ quá nhanh, hắn căn bản thấy không rõ động tác, chỉ có thể nhìn thấy từng quang ảnh, từng tấm lụa to lớn, cứu cứu. Có mấy trăm chấm đen nhanh chóng khuếch tán về bên này. Tiếng chim kêu càng ngày càng gần. Đám lão giả kéo quan tài sắc mặt đại biến. Cái gì cũng không quan tâm. Nhanh chóng xuống núi, ngay cả thù lao cũng không cần. Mở ra đại trận, tiểu đội trưởng giống to. Lục Ly cũng mặc kệ. Nhanh chân lao xuống núi. Hắc Ưng lĩnh quá cao. Mục tiêu quá rõ ràng. Mặc dù nghe tiếng chim kêu. Hung cầm khuếch tán qua bên này không tính mạnh, nhưng số lượng quá nhiều. Hơn nữa bên này vừa khai chiến, rất dễ dàng hấp dẫn càng nhiều huyền thú tới. Đỉnh núi sáng lên quang mang màu lam, hình thành một vòng bảo hộ móc ngược ở trên Hắc Ưng lĩnh. Bảo hộ toàn bộ tổ quan ở bên trong. Hiu hiu hiu, ba hộ vệ Liễu gia cưỡi ngân lang từ trên núi chạy như bay xuống. Tiểu đội trưởng quát khẽ. Chúng ta ngăn cản trước, các ngươi đi tìm Di Tiểu Thư, lập tức trở về gia tộc cầu viện. Di Tiểu Thư, Lục Ly dừng chân, gần đây đan dược đều là lão giả bên người Di Tiểu Thư phát. Nếu như đi theo nhóm hộ vệ này tìm được Di Tiểu Thư, có thể nhận lấy thối thể đan hay không? Không có thối thể đan, Lục Ly rất khó đạt tới vạn cân cự lực, cũng không thể thức tỉnh huyết mạch, mắt thấy sắp đạt tới vạn cân cự lực. Để hắn rất không cam tâm. Đi, một lát sau, Lục Ly hạ quyết tâm đi tìm Di Tiểu Thư. Hắc Ưng lĩnh cách Địch Long bộ lạc 30 dặm, ở giữa còn cách hai đại bộ lạc, coi như thú triều muốn tai họa Địch Long bộ lạc cũng cần thời gian. Đầy đủ hắn chạy trở về. Cách chương.